Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các thầy và các sư cô, chủ đề của chuyên đề 3 đề cập đến tiến trình nghiên cứu, process of research. Chứng tình á, bao giờ cũng có điểm xuất phát, sự diễn tiến và đích điểm đến. Tiến trình nghiên cứu dài hay ngắn á, lệ thuộc vào vấn đề nghiên cứu được chúng ta nắm chuyên sâu nhiều hay ít, phương pháp sử dụng để khai thác nghiên cứu thích hợp hay không, nguồn dữ liệu tham khảo được sử dụng có đầy đủ hay là thiếu, rồi giáo sư hướng dẫn cũng như là những thảo luận với những người chuyên gia và thái độ làm việc cũng như là nhiều yếu tố phụ thuộc khác. Trong bài này đó, chúng ta nhằm khảo cứu một cách khái quát một số vấn đề căn bản sau đây. Một nhỏ, động cơ, mục đích và ý nghĩa nghiên cứu. Trong chuyên đề 2 đó, chúng ta đã khảo cứu khái quát động cơ và mục đích. Nay xin lặp lại ở một phương diện rộng hơn chút. Một nhỏ, động cơ nghiên cứu. Thông thường phần lớn các sinh viên và nghiên cứu sinh đầu tư vào việc nghiên cứu là để lãnh được một bằng cấp nghiên cứu. Theo đó, đó hướng đến các lợi ích kéo theo. Là một số nước đang phát triển đó, xem bằng cấp là cơ hội thăng tiến trong xã hội. Và khi có bằng cấp tiến sĩ thì cơ hội thăng tiến cao hơn. Ở nhiều quốc gia đó, tiền lương được trả theo bằng cấp. Ví dụ như tốt nghiệp tiến sĩ thì lương cao hơn thạc sĩ, thạc sĩ là lương tốt hơn cử nhân. Và điều này đó dĩ nhiên nó cũng là tương đối chuẩn, nhưng là tạo ra cái tiền đề chú trọng vào bằng cấp hơn là thực chất những nội hàm kiến thức mà người sở hữu bằng cấp có thể có. Thứ hai, có nhiều người có bản lĩnh lớn về nghiên cứu, thích chọn lựa những đề tài mang tính thách thức cao. Mà mục tiêu của họ là gì? Nhằm giải quyết thỏa đáng các vấn đề bị bỏ ngỏ bởi các nhà nghiên cứu trước do thiếu tư liệu, thiếu phương pháp hoặc là thiếu những là khám phá mới về phương diện lịch sử và khảo cổ, vân vân. Thứ ba đó, tìm niềm vui tri thức trong khi đó được tham gia vào tiến trình của một công việc mang tính sáng tạo cao. Ở đây sáng tạo nó bao gồm là cách thức tiếp cận, rồi giả thuyết nghiên cứu, các nội hàm đạt được từ sự nghiên cứu này. Và khi khám phá ra một cái gì đó mới, người nghiên cứu cảm thấy rất hân hoan, hài lòng, hạnh phúc. Thứ tư, nghiên cứu với các công trình có chất lượng cao, có nội hàm rộng, có tính thực tiễn lớn và có cơ hội được ứng dụng, thì tự động nhà nghiên cứu được tôn trọng trong xã hội và đặc biệt là trong thế giới hiện thực. Giải Nobel danh giá giải phiêu toàn cầu và nhiều giải thưởng khác có mặt là để nhằm tôn vinh năng lực chất xám và những đóng góp rất thầm lặng của nhiều nhà nghiên cứu đẳng cấp thế giới. Hiện nay đó thì toàn quốc chúng ta chưa có người nào nằm trong danh sách nhận giải Nobel và Phil, ngoại trừ giáo sư Ngô Bảo Châu, mà thực tế đó đang là quốc tịch Pháp chứ không còn là quốc tịch Việt Nam nữa. Nhiều trường đại học đó, nằm trong danh sách nhận các giải thưởng này mà đứng đầu đó thì gồm có đại học Stanford, đại học Harvard của Hoa Kỳ, Oxford của Anh. Đang khi các nước đang phát triển như Việt Nam á thì hiếm khi nằm trong danh sách đó. Thứ sáu đó, mục tiêu đó là để phục vụ xã hội, tức là làm thế nào đó để nguồn tri thức của mình đi đến được các ngõ ngách của cuộc sống dưới phương diện ứng dụng và mang lại những lợi ích thiết thực nhất định nào đó. Và đó là sáu động cơ mà phần lớn đó, người tham gia nghiên cứu học thuật đó, có thể chọn một hoặc hai hoặc ba hoặc bốn hoặc năm hoặc cả sáu. Hai nhỏ, mục đích nghiên cứu, mỗi người thì có mục đích khác nhau. Trong đây đó thì tôi nhấn mạnh đến một số mục tiêu mà đại đa số giới nghiên cứu học thuật đó thường hướng tâm điểm về. Thứ nhất, phát họa một cách chính xác các đặc điểm của cá thể và tình huống hoặc nhóm đối tượng được nghiên cứu. Ở đây là mục tiêu nghiên cứu rất thuần túy, với một mục đích rất rõ là đối tượng nghiên cứu hoặc là một cá thể, vấn đề, con người, sự vật, sự việc hoặc là một nhóm có liên hệ. Và nhằm phát hiện ra những nội hàm chứa đựng ở trong ẩn ngữ của những gì được nghiên cứu. Và đây là các mục tiêu nghiên cứu mang tính thuần túy, hay còn gọi là nghiên cứu nền tảng, nghiên cứu căn bản. Thứ hai, nhà nghiên cứu có mục đích rất khiêm tốn, làm quen với các hiện tượng được nghiên cứu nhằm đạt được một nguồn tri thức mới về đối tượng nghiên cứu đó ở một phạm vi tương đối. Nghĩa là người ta không hề có tham vọng là nắm hết toàn bộ các vấn đề. Mặc dù về lý thuyết đó, thì chúng ta đừng quyền như thế, nhưng thực tiễn đó thì dầu là chuyên gia trong lĩnh vực ở cấp hàng đầu thế giới, không ai có thể tự hào vỗ ngực xưng tên rằng tôi biết tất cả về các lĩnh vực đó. Bởi vì những nghiên cứu đẳng cấp đó từ lúc mất 30 năm, và trong một kiếp người đó thì các nghiên cứu đẳng cấp đó có thể được chạm đến hoặc 2 hoặc 3 hoặc 4 mà, chứ không bao giờ là tất cả. Cho nên là nói một cách vừa phải là làm quen với đối tượng nghiên cứu thôi. Thứ ba, mục tiêu của nghiên cứu là nhằm mà kiểm tra các giả thuyết liên hệ đến mối quan hệ nhân quả về những biến thiên nằm ở trong phạm vi nghiên cứu. Và điều này nó rất là phù hợp với học thuyết vô thường và nhân quả trong đạo Phật. Nhân quả có mối quan hệ là cùng thời hoặc dị thời, các nhân cùng tính chất hoặc ngược tính chất tác động theo hướng thuận hoặc là nghịch. Thuận á thì tăng trưởng, nghịch á thì loại trừ. Và cái dòng biến thiên tác động đó là rất lớn, chứ nó không có cố định thành là một định mệnh, định nghiệp. Và cái còn lại đó chính là kết quả. Thì trong quá trình nghiên cứu khoa học hay là nghiên cứu với tư cách là các phương pháp học thuật, thì nhà nghiên cứu phải rõ được các biến thiên này, tức là những thay đổi về điều kiện, môi trường, hoàn cảnh, và phương pháp, công cụ, nhân sự, thì mới có thể thấy rõ được, tức là giả thuyết về quan hệ nhân quả đó. Nhưng mà không dễ rơi vào định mệnh luận hay là quá khứ luận. Hai học thuyết mà Đức Phật đó từng xem đó, đó là kẻ thù của sự tiến bộ đạo đức. Học thuyết ba đề nhân quả qua bài kinh Tam Thế Nhân Quả của Phật giáo Trung Quốc đó, là rơi vào định mệnh luận này khá nhiều. Mà mới nghe qua thì chúng ta thấy nó rất là hay, nhưng mà đi vào bản chất của vấn đề đó là nó trái lại với học thuyết nhân quả của Đức Phật vốn là biến thiên. Thứ tư, nhà nghiên cứu có mục tiêu khám phá các giải đáp về những vấn nạn hay câu hỏi trong một lĩnh vực nghiên cứu. Và dĩ nhiên đó, để làm công việc đó, họ phải tiến hành là một dự án nghiên cứu rất nghiêm túc, mang tính khách quan, tính là khoa học, tính là kiểm nghiệm và logic rất cao. Như vậy xác suất về kết quả nghiên cứu đạt được đó dễ dàng được chấp nhận ở quảng đại quần chúng. Và trong tình huống này đó, nhà nghiên cứu sẽ khám phá ra các chân lý, các sự thật chưa từng được công bố hoặc do những giới hạn lịch sử bị che giấu, hoặc là do thiếu nguồn tài liệu, hoặc là tài liệu đó chưa được khám phá. Vậy đó là tôi điểm qua về bốn mục tiêu nghiên cứu chính, thể hiện thái độ nghiên cứu rất nghiêm túc, có trách nhiệm và liêm khiết tri thức mà bất kỳ một nhà nghiên cứu nào, dầu ở trình độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, hoặc không cần thiết phải trải qua một bằng cấp nào, thì cần phải hướng về để đạt được. Ba nhỏ, ý nghĩa của nghiên cứu. Bất cứ một lĩnh vực nghiên cứu nào cũng đều tạo ra những sự tiến bộ nhất định, mà bắt đầu của nó là gì? Tiến bộ về nhận thức, dẫn đến các cải cách về phương pháp, mà sự nối tiếp theo sau đó là gì? Những thay đổi tích cực về phương diện xã hội và sự tương tác của nó trong đời sống thực tiễn. Trong nghiên cứu á, tiến bộ được hiểu là bắt đầu từ việc tìm hiểu về inquiry. Và tìm hiểu nào đó cũng được khởi lên bằng những thắc mắc, tức là doubt. Và thắc mắc đó, thì tự động đó, nó thúc đẩy chúng ta tìm kiếm những giải đáp. Truyền thống thiền Phật giáo Trung Hoa chủ trương tiểu nghi, tiểu ngộ, đại nghi, đại ngộ, thắc mắc nhỏ thì tỏ ngộ ít, thắc mắc lớn giác ngộ nhiều. Cái thắc mắc này là như là một cái động cơ để khám phá. Nó khác với hoài nghi. Hoài nghi theo cái kiểu là gì? Lúc nào cũng nghi ngờ cái này, lo sợ cái kia, hoang mang cái nọ, đó là một bệnh lý về tâm lý. cần phải vượt qua. Còn thắc mắc á, dưới góc độ nghiên cứu học á, là chúng ta đặt các vấn đề tại sao, như thế nào, lúc nào, bằng cách gì, ở đâu, bao nhiêu. Thì những cái câu hỏi đó đó đặt cho nhà nghiên cứu những cái tìm tòi để tìm kiếm ra các phương pháp thích hợp, mang lại các nội dung tri thức thích hợp. Ý nghĩa của nghiên cứu còn nhằm tăng cường sự tư duy một cách có khoa học, các suy luận hợp lý, rồi sử dụng dung cử kỹ năng tư duy khoa học như là quy nạp, diễn dịch, tổng hợp, hoặc là tư duy biện chứng, tư duy nhân quả. Trên nền tảng đó phát triển các tư duy logic và tổ chức một cách bài bản và hệ thống các tư duy đó, phục vụ cho việc nghiên cứu, khám phá và đóng góp. Ở phương diện thực tiễn đó, thì ý nghĩa của nghiên cứu còn nằm ở chỗ các nội hàm mới được công bố trong nghiên cứu sẽ được ứng dụng trong mục tiêu giải quyết các vấn nạn, mà đặc biệt đó là vấn nạn xã hội, bằng cách nhà nghiên cứu đề xuất các giải pháp thích hợp và kịp thời để mang tính là hữu ích cao. Ngày xưa thế thì các triết gia thường được một hệ chính thể sử dụng để lập ra học thuyết mới về quản trị đất nước, để tạo ra một cái xu thế mới. Triết gia ngày xưa đó không chỉ biết rõ về nguyên lý biện chứng của vấn đề, mà còn thông thạo về thiên văn, chính trị, xã hội. Cho nên tính thực tiễn trong ứng dụng là rất cao. Nhà Phật học thì có lợi thế về tính ứng dụng, cho nên nghiên cứu Phật học là làm thế nào để đưa vào trong ứng dụng, mang lại các giá trị chuyển hóa. Trong trường mực thực tiễn hơn, kết quả của các nghiên cứu mang tính khoa học cao thường được các lãnh đạo quốc gia sử dụng như là nền tảng của chính sách mới ở phạm vi quốc tế, quốc gia, khu vực, cộng đồng, xã hội, gia đình. Và khi nâng lên trở thành chính sách rồi đó, thì các nghiên cứu đó đó sẽ có phạm vi ứng dụng và thực dụng rất cao, như là các nghiên cứu về chính sách chính trị, chính sách kinh tế, chính sách tiền tệ, chính sách ngoại giao, chính sách quốc phòng, là chính sách nông nghiệp, chính sách tôn giáo, chính sách xã hội, chính sách giáo dục và nhiều vấn đề khác. Cứ một vấn đề đó thì các quốc hội đẳng cấp á, đều tạo ra một ủy ban gồm có nhiều chuyên gia. Và các chuyên gia hàng đầu sẽ là những người đã tìm ra là các nội hàm nghiên cứu mới đáp ứng được cái nhu cầu của thời đại, và thậm chí là phải đi trước thời đại. Khi nội hàm của nghiên cứu mới được công bố, chúng sẽ được sử dụng để làm mà thay đổi hoặc là thúc đẩy sự thay đổi các quyết định đúng đắn trong những thời điểm và không gian thích hợp. Đây cũng là một phần ứng dụng rất là thực tiễn. Tự thân của nhà nghiên cứu cũng phải thay đổi nhận thức của mình kể từ khi phát hiện ra một dữ liệu mới, thông tin mới. Năm 1966, khi đang là sinh viên thạc sĩ tâm lý học ứng dụng, Thiền sư Nhất Hạnh đọc được kinh An Bang Thủ Ý và bắt đầu định hướng sự thay đổi phương pháp thực tập và pháp môn hành trì, từ việc lệ thuộc vào thiền công án và tọa đầu qua tác phẩm nẻo về của ý, nẻo vào thiền học. Thiền sư Nhất Hạnh đã chuyển sang thiền chánh niệm. Mặc dù là đã có định hướng đó rồi, nhưng mà từ năm 67 cho đến năm 82 thì làng Mai mới bắt đầu được thành lập. Từ năm 82 cho đến năm 1991, tức là 9 năm sau đó nữa, thì hoạt động làng Mai theo khuynh hướng khóa tu mà ngày nay chúng ta thấy mới được xác lập. Tức là thay đổi quyết định không phải là một chuyện dễ, nhất nó là một chính sách. Mà đối với tôn giáo đó là gì? Tông chỉ hay là pháp môn. Cho nên là phát hiện mới trong nghiên cứu sẽ dẫn đến những thay đổi quyết định về chính sách, về tư tưởng, lý thuyết, lý tưởng, tông chỉ, pháp môn, hành trì. Về phương diện tác động á, thì các ý tưởng mới, phương pháp mới, nội hàm mới được khám phá trong ứng dụng đó sẽ tạo ra sự tăng trưởng về kinh tế, lớn mạnh về tổ chức, tăng thêm nhiều giá trị tích cực khác. Và những thay đổi này là những thay đổi rất tất yếu, dù chúng ta có muốn hay không muốn vẫn diễn ra. Kể từ khi Đại học Vạn Hạnh và hệ thống 158 trường Trung học Bồ Đề đã có mặt dưới sự lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, thay đổi về cấu trúc và tăng đoàn, thể chế tổ chức của giáo hội, tinh thần thống nhất chủ trương và hành động, khuynh hướng nhập thế của Phật giáo chắc chắn là được là nâng cao. Và điều đó nó thúc đẩy những thay đổi tích cực trong xã hội Việt Nam. Còn trước đó đó, chúng ta thấy mặc dù cũng có những phong trào thống nhất Phật giáo vào thập niên 30 rồi thập niên 60 ở miền Bắc, miền Trung, nhưng đó chỉ là sự khởi đầu thôi. Cũng có những cái thay đổi lớn mạnh tổ chức, nhưng mà chưa thật sự mạnh như là trong giai đoạn giáo hội thống nhất. Sau năm 75 đến năm 1981 đó, thì sự thành lập giáo hội Phật Việt Nam được hình thành, tạo ra một cái cấu trúc thay đổi mới. Mà sự lớn mạnh về tổ chức đó là chắc chắn có, còn cái giá trị thực tiễn của nó thì có mặt đạt được. Có mặt đó, chúng ta phải tiếp tục mạnh dạn điều chỉnh để đạt được những mục tiêu cao hơn. Đối với sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh, thì ý nghĩa của nghiên cứu là giúp cho họ thành tựu được sự nghiệp, đạt được các vị trí cao trong cấu trúc xã hội hiện đại. Nhiều công ty lớn, tập đoàn lớn cho các học bổng rất béo bở đối với các sinh viên xuất sắc khi còn ở ghế nhà trường. Thậm chí họ đã đặt hàng sẵn cho các nghiên cứu ngoài giờ học. Và sau khi tốt nghiệp á, thì các tập đoàn lớn này đó là thỉnh rước bằng việc trải thảm đỏ những hạt giống ưu tú nhất về hương vị chất xám và phương pháp. Cho nên á, tính ra đó thì các cái tổ chức tuyển dụng nhân sự đó là quá thông minh, không phải tốn tiền đào tạo 5 năm, 10 năm, 20 năm mà vốn rất nhiều, chỉ hưởng thành quả thôi. Đang khi các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam á, thì tốn thời gian đầu tư một con người từ mẫu giáo cho đến tiến sĩ xong rồi đó, thì mình không hưởng được cái nguồn chất xám đó để cho các quốc gia khác hưởng. Mà sinh viên nào tốt nghiệp cũng muốn là mình có vị trí cao, lương bổng lớn, thành tựu thích hợp, trở về lại những quốc gia lạc hậu như Việt Nam, tháng lương á tính theo lũy tuyến mà mới vào nghề chưa được 2 triệu đồng, đăng ký tốt nghiệp cử nhân á có khi tốn 200.000 Mỹ kim, với tiền lương đó không đủ tiền xăng và hút thuốc lá, lấy đâu sống? Thì từ đó nó phải tạo ra tham nhũng. cái mối quan hệ nhân quả và duyên khởi thuận dần hình đó nó tự động nó thúc đẩy những thay đổi về tâm lý, lối sống, rồi hành vi, vân vân. Mà hệ quả của đó là những thứ đôi lúc chúng ta không thích nhưng mà phần lớn người bị dướng kẹt vào. Còn đơn giản nhất đó, trong mọi lĩnh vực ngành nghề thì nghiên cứu là nguồn sự nghiệp, ít ra nó tạo ra phong cách mới với những cái đẳng cấp mới. Sự nghiệp của người nghiên cứu á, bao giờ nó cũng được rút ngắn so với những người không có kiến thức chi về lĩnh vực. Dĩ nhiên các nghiên cứu phải hướng đến tính ứng dụng cao thì sự nghiệp này đó mới thật sự là tỏa sáng. Đối với các nhà tư tưởng đó, thì nghiên cứu tạo ra các ý tưởng mới, mở ra các học thuyết mới để hình thành ra tầm cao gọi là tri thức mới. Bốn nhỏ: phương pháp khoa học, trong chuyên đề 1 và 2 tôi đã giới thiệu khái quát phương pháp nghiên cứu. Được hiểu chung á, là các cách thức khảo cứu về bản chất, lý do, mối quan hệ nhân quả, kết quả đạt được của các sự kiện, sự vật, tình huống, con người, cấu trúc về vấn đề được nhà nghiên cứu quan tâm, và thậm chí ở phạm vi rộng hơn là cả xã hội khao khát được biết đến. Phương pháp nghiên cứu khoa học hay còn gọi là phương pháp khoa học thì ngoài những mặc định trong phương pháp nghiên cứu nói chung, chúng ta cần phải nắm rõ và tuân thủ một số điều như sau. Phương pháp khoa học trước nhất là sự theo đuổi bản chất chân lý, pursuit of truth. Mà chân lý ở trong khoa học á, thì nó cần được phải kiểm định bởi những đánh giá mang tính logic, logical considerations, chứ không thể là những giả tưởng chung chung, những ý tưởng chung chung, muốn nghĩ gì thì nói đó. Lý tưởng của khoa học là nhằm giúp cho nhà nghiên cứu đạt được mối tương quan có hệ thống của các sự kiện, systematic interpretation of facts. Ở đây là facts chứ không phải là ý tưởng nha. Sự kiện trong một mối tương quan đa chiều có tính hệ thống mà chúng ta có thể nhìn thấy được, lý luận được, chứng minh được, tiếp xúc được, cảm nhận được, chứ không phải chỉ là tưởng tượng như là trong lĩnh vực khoa học, xã hội và nhân văn. Các lý luận mà nhà nghiên cứu khoa học sử dụng đó phải là logic, logical argumentations. Các quan sát của họ phải mang tính thực tiễn, realistic observations. Các khảo cứu và thậm chí là những thẩm vấn, tức là survey và investigations, phải mang tính thực nghiệm cao, tức là họ đưa vào trong thí nghiệm với những mẫu lựa chọn rất tiêu biểu, và xác suất của các kết quả đưa ra đó thường là tương thích, từ đó người ta mới đạt đến một cái tri thức khoa học nhất định. Nó trải một cái quá trình, đôi lúc đó là 5 năm, 10 năm, 20 năm người ta mới công bố một cái công trình. Còn đối với các ngành khoa học xã hội nhân văn á, thì mỗi người có thể đưa ra một học thuyết mới, và tính thực tiễn, tính chân lý của nó, giá trị nó có hay không đó là một vấn đề khác. Theo triết gia Carl Pearson, trong tác phẩm The Grammar of Science, văn phạm của khoa học, phần 1 trang 10 đến trang 12 đó, thì phương pháp khoa học á, bao gồm những yếu tố căn bản sau đây. Thứ nhất, dựa phần lớn hoặc rộng hơn là hoàn toàn vào các bằng chứng thực nghiệm, empirical evidence. Phải có bằng chứng mà tính thực nghiệm của đó phải được gọi là thừa nhận bởi nhiều người, chứ không phải là chỉ tồn tại trong đầu của người A mà người B không thể sờ mó được, cảm nhận được. Thứ hai, nghiên cứu khoa học phải sử dụng các khái niệm rất thích hợp, rất thích ứng, relevant concepts. Khái niệm đó phải có thật trong thực tiễn, mô tả những sự việc thật, tình huống thật, chứ không phải là những cái gọi là trừu tượng. Thứ ba, người tiến hành nghiên cứu khoa học phải cam kết rằng các suy xét của họ phải mang tính khách quan cao, objective considerations. Còn tính chủ quan, tính định kiến, hoặc ở mức độ là các giả định thiếu nền tảng là không thể được chấp nhận trong nghiên cứu học. Nhà nghiên cứu phải, thứ tư, nhà nghiên cứu phải có thái độ trung tính về đạo đức, tức là không đặt quy chuẩn đạo đức như là một cái điểm quan trọng nhất của nghiên cứu, để các giá trị được công bố trong đó đó nó được khách quan. Có thể là cái tính khách quan đó đi ngược lại với tôn giáo A, rồi vô tình nó là ủng hộ tôn giáo B, nhưng mà khi tiến hành cái việc nghiên cứu á, thì giả định đó cần phải được loại trừ. Tức là nó là khách quan về đạo đức, trung tính về đạo đức. Và do vậy đó, tuyên bố kết quả từ nghiên cứu học phải thật sự chính xác và thích hợp, adequate and correct statements. Thứ năm, phương pháp nghiên cứu khoa học thường dựa vào các phân tích rất nghiêm túc và thậm chí mang tính phản biện, critical scrutiny hoặc là analysis. Tức là phân tích nghiêm túc đó, là phân tích đó là dựa vào tính khách quan, tính hệ thống, tính phương pháp, tính cụ thể. Thứ sáu, mục tiêu của nghiên cứu khoa học là hình thành ra các định đề bao quát, general assumes. Và từ đó, nếu nó trở thành là một vấn đề lớn trong khoa học thì nó trở thành là gì? Học thuyết khoa học, scientific theories. Là từ những cái định đề khoa học dẫn đến lý thuyết khoa học, là cả một cái tiến trình mà đôi lúc á trải qua đến vài chục năm mới có là những học thuyết khoa học mới. Trong nghiên cứu khoa học á, thì việc khám phá theo hướng mà tuyệt đối đó, là rất hiếm, rất khó. Cho đến trước khi Stephen Hawking, nhà vật lý thiên văn học xuất hiện đó, thì những định đề khoa học và học thuyết khoa học của Einstein, nhất là về thuyết tương đối, được xem đó là học thuyết khoa học rất là mạnh và đứng vững. Hawking, một người tàn phế, không nói được, phải gắn kết với xe lăn, tự tạo ra cho mình hệ thống gọi là diễn đạt bằng khoa học và máy tính, để có thể truyền thông được những tri thức khoa học mới được ông khám phá. Thì lúc đó đó gần như là các lý thuyết khoa học, học thuyết khoa học trước đây đó là bị đánh đổ. Nhìn chung thì phương pháp khoa học đòi hỏi tính logic và tiến trình thực hiện của nó phải thật sự là khách quan, xa lánh một cách trọn vẹn các thành kiến, định kiến và không chấp nhận hệ quy chiếu chân lý đã được thiết lập sẵn nhằm phục vụ cho một hệ thống chính trị, tôn giáo, triết học nhất định nào đó, tức là phải tạo ra tính khách quan tuyệt đối. Phần 2, các loại hình nghiên cứu trong chuyên đề 2 tôi đã khái quát. Ở đây xin nói rộng hơn, gồm có các loại căn bản như sau. Một, nhỏ, nghiên cứu mô tả và phân tích, descriptive and analytical research. Nghiên cứu mô tả được hiểu là những khảo cứu mang tính tổng quan, có mục tiêu hướng đến việc tìm kiếm các sự kiện. Chẳng hạn như chúng ta mô tả trạng thái của vấn đề được nghiên cứu đang tồn tại, state of affairs, trong lĩnh vực khoa học, xã hội và nhân văn. Tức là chỉ đơn thuần mô tả nó thôi. Và do vậy phương pháp nghiên cứu chủ yếu của loại nghiên cứu mô tả này là gì? Tức là mang tính là tổng quan, survey thôi. Hoặc là phương pháp so sánh, comparative method, hoặc là phương pháp liên hệ, correlational method. Tức là tìm những cái phương pháp thích hợp đó để phục vụ cho các mục tiêu nghiên cứu mang tính mô tả. Như vậy là độ sâu và những khám phá mới trong lĩnh vực này đó là không cao. Các nghiên cứu phân tích thì thường nhấn mạnh đến việc phân tích sự kiện, dữ liệu mà ai cũng đã biết, non-facts. Ở đây là việc phân tích, dĩ nhiên nó liên hệ đến là phương pháp phân tích, kỹ năng phân tích, để dẫn đến việc tìm ra được những nội hàm mới từ sự phân tích. Và các phân tích hình đánh giá đó phải mang tính phản biện về nguồn tài liệu mà ai cũng có thể truy cập được, sở hữu được. Nên ở đây không phải là mô tả nữa mà là phân tích. Thì trong triết học hiện đại đó, nó có cái môn là triết học phân tích, analytical philosophy. Và đó là nền triết học mạnh nhất hiện nay, nhằm phân tích và biện luận các vấn đề, nó mới đi vào chiều sâu của triết học. Và trước đó nó có một cái giai đoạn đó là các triết gia nhấn mạnh đến triết học toán học, tức là dùng các định đề toán học để khoa học hóa lý thuyết triết. Nhưng cái đó nó quá trừu tượng và tính thực dụng của nó lại không có cao. Cho nên phong trào triết học phân tích trên nền tảng của triết học ngôn ngữ đó được ra đời đó đã làm thay đổi, gọi là gần như phần lớn những vấn đề nghiên cứu mới trong triết học. Như vậy chúng ta có thể sử dụng và nghiên cứu phân tích vào trong các lĩnh vực là khoa học xã hội nhân văn, thì tính hiệu quả của nó và thuyết phục của nó sẽ rất cao. Hai, nhỏ, nghiên cứu thuần túy và ứng dụng, applied and fundamental research. Nghiên cứu thuần túy còn được gọi là nghiên cứu căn bản, tức là vừa mang tính là pure, mà mục tiêu của nó đó là hướng đến tính phổ quát hóa của vấn đề, generalization. Tức là chúng ta đặt ra cái tính phổ quát từ những cái mẫu nghiên cứu được chúng ta chọn lọc rất tiêu biểu và chuẩn xác, và cái kết quả của đó nó sẽ tạo ra tính phổ quát. Ví dụ như các nhà nghiên cứu về ly dị là lấy mẫu nghiên cứu có thể là 200 cặp vợ chồng chia đều cho các tôn giáo mà nhân sự của đó là có các cái cuộc hôn nhân khác tôn giáo và nhân dân khác sắc tộc, khác màu da. Thì giả sử như cái kết quả nghiên cứu này là thực hiện được á, đó là cho thấy đó 60% các cặp vợ chồng hôn nhân khác tôn giáo ly dị cao hơn các trường hợp là hôn nhân đồng tín ngưỡng. Thì lúc đầu cái nghiên cứu này nó chỉ là mang tính thuần túy để công bố là một cái mối quan tâm mà nhà nghiên cứu đó càng hướng đến. Thì lúc đó người ta mới nói rằng là hôn nhân khác tôn giáo có rủi ro ly dị cao. Thì cái mệnh đề đó, cái tiêu bố đó được xem là gì? Là một phổ quát quá mà ở tại châu Phi, châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, châu Á thời xưa, thời trung cổ, thời nay. Thì cái kết quả đó cũng là 60-70%. Như vậy khi mà cái mẫu nghiên cứu được chuẩn, kết quả công bố ra đó mang tính là nghiêm túc cao, thì tính phổ quát quá này sẽ được nâng lên thành một vấn đề nó thuộc về mặc định xã hội. Đó là nghiên cứu thường tí là nhằm hướng đến cái tính phổ quát đó. Mà sâu hơn nữa đó là tạo ra học thuyết formulation of a theory. Từ những nghiên cứu như thế mới tạo ra học thuyết. Từ các nghiên cứu thường tí hay là nghiên cứu tăng bản đó có mục tiêu rất rõ ở hai chỗ: giai đoạn 1 là hình thành ra tính phổ quát quá, giai đoạn 2 đó là thành lập học thuyết. Trong khi đó các nghiên cứu ứng dụng đó thì lúc đầu đó có mục tiêu là hướng đến các kết luận nhất định, certain conclusions hoặc là certain conclusions, mà mục tiêu của nó là nhằm tìm ra các giải pháp có thể, possible solution, cho các vấn đề nhất định nào đó, particular, đó là problems. Mặc dù đó, nó có thể là vấn nạn xã hội, vấn nạn chính trị, vấn nạn kinh tế, vấn nạn giáo dục, vấn nạn tôn giáo, vấn nạn gia đình, vấn nạn cá nhân, nó có thể là bất cứ cái gì, nhưng ít ra là phải có được những giải pháp là có thể. Cho nên trong quá trình nghiên cứu thì nghiên cứu ứng dụng đó sẽ bao gồm các nghiên cứu mang tính đánh giá cao, evaluation research, tức là họ nhấn mạnh đến tính đánh giá. Mục tiêu của nghiên cứu ứng dụng là nhằm khám phá ra các giải pháp hữu ích, discover a solution. Nhằm để gọi là khép lại các vấn nạn mang tính thực tiễn cao, practical problem. Tức là đã có mục tiêu khi mà đặt ra nghiên cứu là người ta đã hướng đến một mục đích nhất định này. Thì thường là các quốc gia, là các tổ chức, các tập đoàn, các hội đoàn, là khi mà bảo trợ cho một dự án nghiên cứu nào đó, người ta hướng đến nghiên cứu mang tính là thực dụng này. Còn đang khi các sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh đó, thì phần lớn là hướng đến là các nghiên cứu nền tảng ứng dụng. Họ không bị lệ thuộc vào ai, họ thích lĩnh vực nào đó, thì họ đam mê và khai thác để tìm kiếm ra những cái phát hiện mới trong lĩnh vực đó, thế thôi. Ba nhỏ: nghiên cứu định lượng và định tính, quantitative và correlative research. Chúng ta sẽ có là một hai chuyên đề đi sâu vào lĩnh vực này. Ở đây chỉ gọi là khái quát chung thôi. Nghiên cứu định lượng chủ yếu là dựa vào sự đo lường các số lượng, measurement of quantity. Chứ lượng này đó là yếu tố quan trọng, tức là các số lượng. các dữ liệu rất là cụ thể, với các cái mẫu được chọn lựa cũng hết sức là tiêu biểu. Đang khi nghiên cứu định tính á, tức là tính chất của vấn đề hay là chất lượng của vấn đề, thì dựa vào tức là hiện tượng chất lượng, qualitative phenomenon, là cái mà chúng ta đạt được là tính chất lượng chứ không phải là số lượng nữa. Dĩ nhiên khi tiến hành nghiên cứu, người ta phải chọn các mẫu rất tiêu biểu trong các cái nhóm tiêu biểu. Nó bao gồm là chất lượng của bất kỳ một loại hình nào, tức là ta thiên về tính chất lượng thôi. Ví dụ như khi nghiên cứu về vật liệu xây dựng chùa và nhà thờ, thì ta thấy là ở phương Tây đó, nhà thờ đó, được vua chúa xây đó là bằng đá, mỹ thuật tinh vi cao cấp, và có thể là tồn tại vài trăm năm đến hàng nghìn năm. Đó là những chất liệu bền vững mà việc đầu tư của nó là rất cao. Đang khi các chùa của chúng ta đó phần lớn là xây dựng sang trọng á, là bằng chất liệu gỗ, không bị mớ mọt ăn, rủi ro về hỏa hoạn và tính vô thường về thời gian của nó rất cao. Đó là chưa nói đến phần lớn các ngôi chùa chúng ta đó sử dụng các chất liệu không bền vững, bao gồm xi măng. Vì vậy là khi mà nghiên cứu về định tính á, thì chúng ta thấy là các chùa Phật giáo thua xa các nhà thờ của phương Tây. Đó là chưa nói đến cái việc chất lượng phục vụ và cái mục đích phục vụ của nhà chùa và nhà thờ. Nhà thờ đó thì người ta nghiên cứu đặt vị trí ở những cái địa điểm đắc địa nhất của một thành phố, với phân bổ mật độ dân cư rất bài bản, bao nhiêu cây số thì có một ngôi nhà thờ, dân cư bao nhiêu thì diện tích nhà thờ đó lớn và nhỏ thích hợp. Đa khi chúng ta đó thì tức là xây chùa không có kế hoạch ở khu vực Tân Thành đó, thuộc tỉnh Đồng Nai giáp với Bà Rịa Vũng Tàu đó, chùa thậm chí còn nhiều hơn số lượng Phật tử. Một cái làng chỉ có một hai cây số đến mấy chục ngôi chùa thì phục vụ cho ai? Chỉ phục vụ cho du khách đi hành hương thế thôi. Còn giá trị phục vụ hàng ngày, hàng tuần hầu như là không thể đạt được. Nhưng cái chất lượng phục vụ đó được xem là kép. Tức là ta phải dựa vào những cái chất lượng của các cái loại hình cụ thể được mình tuyển chọn để tiến hành một nghiên cứu. Nghiên cứu định tính là thường liên hệ đến nghiên cứu mang tính động cơ, motivation research, động cơ của vấn đề, động cơ quyết định làm các cái việc gì đó, vân vân. Ngoài ra đó là còn nhấn mạnh đến gọi là các phỏng vấn về mục đích, để là gọi là xác định rõ tại sao nó lại được như vậy. Nhưng mà không, chúng ta chỉ đánh giá một cách rất là hệ hợp. Thì bản câu hỏi được đặt ra là lúc đó phải rất là chi tiết. Nó gồm những cái kiểm tra liên hệ đến các từ, rồi cụm từ, câu hoàn chỉnh, rồi thậm chí là kiểm tra bằng cách đặt ra các cái câu chuyện hoàn chỉnh gần nhất. Rồi đồng thời nó bao gồm luôn nghiên cứu về quan điểm và thái độ của người chủ trương, người tham gia, người tiếp nhận và thụ hưởng những cái giá trị được tham gia đó. Rất là cụ thể, và dĩ nhiên là tiến hành một cách rất là khách quan, trong đó là khoa học hành vi và khoa học và tâm lý thực nghiệm. Thì đó là nghiên cứu định tính rất là chất lượng. Thì những cái phương pháp này đó chúng ta có thể là áp dụng vào việc nghiên cứu về động cơ xuất gia, rồi nguyên nhân hoàn tục, sự tham gia Phật sự của các Phật tử và tăng ni, tham gia giáo hội, hoặc là nghiên cứu về chất lượng giáo dục của một trường Phật học, rồi những cái chương trình hoạt động Phật sự của giáo hội có thật sự hiệu quả hay không. thì chúng ta nên sử dụng cái phương pháp nghiên cứu định tính này. Bốn nhỏ: nghiên cứu khái niệm và thực nghiệm, conceptual and empirical research. Nghiên cứu khái niệm á thì bao gồm á các đối tượng nghiên cứu là những ý niệm rất trừu tượng, abstract ideas. Ý niệm trừu tượng thì thường được khởi phát ở trong đầu. Cái gì trên đời này có, chúng ta có thể gọi là tưởng tượng được, hình dung được. Thậm chí có những điều không có trong hiện thực chúng ta vẫn tưởng được. Chẳng hạn như là lông rùa, sừng thỏ. Có người cũng đề cập đến là giá trị của lông rùa, giá trị sừng thỏ. Ai cấm mình đâu, mình được quyền tự do mà. Hoặc á, ở phạm vi căn bản hơn là nghiên cứu về các khái niệm để từ đó hình thành ra các học thuyết mới. Thì nghiên cứu khái niệm nó thường được sử dụng ở trong triết học để khám phá ra, thành lập nên những học thuyết mới, những trường phái triết học mới. Trong tôn giáo học người ta cũng là sử dụng các nghiên cứu khái niệm này để hình thành ra trường phái tôn giáo mới, trường phái tín ngưỡng mới, hoặc tối thiểu là nhằm giải thích các hiện tượng triết học tôn giáo tín ngưỡng đã có trước. Nghiên cứu thực nghiệm là dựa vào các kinh nghiệm thực tiễn, realistic experience, và quan sát tiến hành là khảo cứu các dữ liệu đặt trên nền tảng nghiên cứu cao. Và do đó nghiên cứu này nó cần đến các sự kiện, rồi là tiến hành phân tích là nguồn gốc của sự kiện, facts, source. Thế bởi vì nguồn gốc 1 hay là nguồn tài liệu 2 về sự kiện đó sẽ làm cho giá trị nghiên cứu chúng ta là có giá trị hoặc là thấp hoặc là cao. Ngày nay đó, người ta cũng nói đến cái tình trạng là lừa dối ở trong là thông tin báo chí. Tức là nhà báo đã không đi hiện trường để nghiên cứu mà lấy lại một cái mẫu tin công bố của những cái hãng truyền thông lớn, thì có cái kỹ năng xào nấu đó, viết lại mà người đọc có cảm giác rằng người đó như là đi hiện trường mà thực tế thì chưa từng. Cho nên cái chúng ta quan trọng là gì? Nguồn dữ liệu sự kiện đó là cái gì? Fact source. Chúng ta dựa vào đâu? Dựa vào thực tế hay là chỉ dựa vào các hãng truyền thông? Ví dụ gần đây đi, chúng ta thấy là có cái học thuyết mà các hãng truyền thông thế giới là tấn công Phật giáo ở Miến Điện, để nói là Phật giáo bạo động, Phật giáo phân biệt đối xử, để dẫn đến cái sự khủng hoảng nhân đạo, kéo theo hệ quả là mấy chục ngàn người Hồi giáo đã phải đó bỏ Miến Điện mà quay trở về Bangladesh. Và điều này đó đã làm cho bà Sarwiji là bị cái hội đồng trao tặng là cái danh hiệu công dân danh dự của London đã tước đi cái bằng danh dự này. Mà người ta phê phán bà đó là khi mà được cái vai trò trong lãnh đạo một đảng phái thì cái tiếng nói dân chủ và phục vụ cho mục đích dân đạo của bà đã bị đánh mất. Thực ra đó chỉ là một học thuyết mà giới phương Tây sử dụng để mà đánh Phật giáo thôi. Đang khi đó, về bản chất đó, thì các cái hoạt động của cái nhóm mà là tự trị Hồi giáo này đó là gây lại cái phương hại lớn. Cho nên đó, chính phủ ta phải áp dụng các cái phương pháp gọi là khống chế. Và dĩ nhiên là trong những cái cuộc xung đột vũ trang đó thì thường dân á dễ trở thành là đối tượng bị thương tổn nhất. Là có thể là cái cách thức thực hiện là chưa được khéo, chứ không phải là mục tiêu là phân biệt đối xử tôn giáo, cái đó nó phải vậy. Nhưng mà truyền thông như là BBC, CNN, AF, AP người ta đi theo một cái định hướng đó để mà xây dựng một cái hình ảnh xấu về Phật giáo. Trước nhất là ở Miến Điện, sau đó nó làm cho ta có cái ác cảm chung với Phật giáo. Cho nên là nguồn gốc của dữ liệu mới là quan trọng. Đặt các cái giả thuyết với cái kết quả giả định có khả dĩ, possible research. Và cho đó chúng ta phải thiết kế các cái mẫu thực nghiệm mà yêu cầu của đó là cần đến các bằng chứng rất cao để tạo ra những cái tính là hiển nhiên, là proof and evidence. Tức là không có bằng chứng mà không có tính hiển nhiên á, thì nó không còn được gọi là nghiên cứu thực nghiệm nữa. Thì khoa học á, thì dựa vào nghiên cứu thực nghiệm. Thì phương pháp này đó chúng ta có thể sử dụng cho việc tu tập. Và những cái kết quả thay đổi về tâm lý, thái độ, động cơ, nhận thức, thói quen, lối sống, vân vân, mà Phật giáo đã truyền bá trong 26 thế kỷ qua đó, nó thuộc về và dựa lên trên nghiên cứu mang tính thực nghiệm này. Năm nhỏ, các nghiên cứu khác, tôi xin điểm lược một số nghiên cứu mà trong giới nghiên cứu người ta thường đề cập đến, đó là nghiên cứu một lần, one time research, hay là single time period, và nghiên cứu lâu dài, longitudinal research, hoặc là several time periods. Đó là các nghiên cứu là nó mang tính nghiên cứu hiện trường hay là nghiên cứu trong phòng xã hội. Đó là những nghiên cứu nó mang tính là thời gian mà người nhà nghiên cứu có thể hoạch định ra là trong thời điểm nào, bao nhiêu lần việc nghiên cứu đó là cần được tiến hành. Chứ chúng ta không chỉ dừng lại ở một lần duy nhất, bởi vì mọi giá trị biến thiên có thể thay đổi. Các cái mẫu lựa chọn không thể trong giai đoạn A trở thành là tiêu biểu trong giai đoạn B, trong cộng đồng A cũng không thể tiêu biểu cho cộng đồng B. Chúng ta phải nhớ như thế. Ví dụ như nhiều trang web ở phương Tây, nhất là ở Mỹ và châu Âu, trở thành là những chuyên gia thăm dò dư luận về bầu cử. Thì mỗi một kỳ bầu cử giữa các ứng cử viên tổng thống đó, người ta đều đưa ra cái mẫu lựa chọn là 10.000 người, 20.000 người đại diện cho các cái giai tầng xã hội khác nhau. Và những người được lựa chọn đó sẽ bầu ở trên mạng. Thì dựa vào cái việc phân tích các cái mẫu lựa chọn và kết quả lựa chọn đó đó, thì người ta thấy là nó có kết quả, người ta dự đoán là kỳ này ai sẽ đắc cử tổng thống. Nhưng mà thỉnh thoảng á, các cái dự đoán đó vẫn trật như thường, bởi vì các đám mây dự đoán bà Hillary Clinton là tổng thống nữ đầu tiên, mà kết quả ra ngược lại là ông Donald Trump. Cho nên nếu mà chỉ dựa vào một lần không á, thì chúng ta không phản ánh được. Hay nói cái khác đó là phải tiến hành nhiều lần rồi mới lấy cái kết quả với xác suất có nhiều lần đó để tạo ra một cái tính phổ quát về tuyên bố. Nhưng mà không á thì tính khoa học của nó không cao. Cũng có những nghiên cứu mang tính hiện trường, tức là field setting research, hoặc là nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, laboratory research, là nghiên cứu hiện trường á, là nghiên cứu nó có tính gọi là đi dã ngoại, thậm chí là liên biên giới giữa nước này với những nước khác, châu lục này với châu lục khác. Nó đòi hỏi đến thời gian, tiền bạc, công sức và rất nhiều các khó khăn. Vì chưa chắc mình đến những chỗ đó người ta cho phép mình tiến hành nghiên cứu một cách khách quan đâu. Hoặc là những nghiên cứu mang tính điều tra, người ta phải giấu giếm mà. Mà nếu mình không đi thực địa thì không thể nào phát hiện ra. Chẳng hạn như nghiên cứu về cái ô nhiễm phóng thải của phòng bô sa ở Hà Tĩnh, đó là thuộc về cái nghiên cứu hiện trường mà nhờ vào một thợ lặn tình cờ thôi phát hiện ra một ống xả thải ở dưới lòng biển, mà anh ấy phải bị ngạt thở suýt nữa là chết. Anh ấy mới kể lại thì các nhà báo là nghe được cái câu chuyện đó, bắt đầu mới tới chỗ đó lấy những cái mẫu nước để mà là giám định độc lập, rồi nó tạo ra cái bùng nổ về truyền thông. Từ đó là các cơ quan nhà nước mới bắt đầu nhập cuộc. Nhà nước phát hiện ra còn chậm hơn phải là người thường dân và những nhà báo mang cái tính nghiên cứu, nhà báo tôi gọi là nhà báo điều tra đấy. Còn các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm á, thì nó được tiến hành bởi một nhóm gọi là chuyên gia thí nghiệm thôi. Và thường cái kết quả thí nghiệm này nó được giấu rất kỹ, cho nên lúc nào đó cái kết quả công bố đó nó được thực hiện thì lúc đó mới báo chí mới được biết đến thôi, để tránh tình trạng người ta ăn cắp kết quả của các nghiên cứu thí nghiệm mà tiền tốn rất cao, nhiều khi nó đến hàng trăm triệu Mỹ kim hoặc là vài trăm ngàn Mỹ kim để có ra được một cái kết quả thực nghiệm nhất định nào đó. Ngoài ra còn có là nghiên cứu phòng mạch, nghiên cứu chẩn đoán clinical research hoặc là diagnostic research dành cho các nghiên cứu về y khoa, nghiên cứu lâm sàng v.v. hoặc là nghiên cứu lịch sử, historical research, nghiên cứu giải thích khám phá, exploratory research, là nghiên cứu hướng đến cái mục tiêu quyết định, decision oriented research hoặc là nghiên cứu mang tính kết luận, conclusion oriented research. Tức là nó có rất nhiều các cái mục tiêu đặt ra, và khi mà chọn cái phương pháp nào đó thì người ta đi gọi là trung thành theo phương pháp đó để có được cái kết quả từng đó. Thì thông qua các loại hình mà chúng ta vừa tham khảo đó, thì chúng ta thấy là có rất nhiều phương pháp có thể áp dụng vào trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học được. Thì trong những cái chuyên đề sắp tới đó, chúng tôi sẽ chọn ra các phương pháp nghiên cứu cụ thể để có thể giúp cho việc nghiên cứu khoa học đó có thể được tiếp cận ở nhiều góc độ khác nhau. Phần 3, tiến trình nghiên cứu, process of research. Trong tiến trình nghiên cứu này đó thì tôi nêu ra một số bước mà giới học thuật trong nghiên cứu ấy, là thường xem đó là những cái điểm bắt đầu cần phải được tiến hành rất là phổ quát. Một nhỏ, xác định vấn đề cần nghiên cứu, formulating the research problem. Chúng ta sẽ có chuyên đề thứ tư, tức là đi sâu vào vấn đề này. Và đây là cái vấn đề quan trọng nhất ở trong tiến trình nghiên cứu. Nếu chúng ta bị thất bại trong việc xác định vấn đề nghiên cứu, chúng ta không có kết quả nghiên cứu. Thì vấn đề nghiên cứu đó, trước nhất phải liên hệ đến trạng thái bản chất, state of nature của một vấn đề nào đó. Và dĩ nhiên đó, nó phải được đặt ra trong mối quan hệ nhân quả giữa những cái được gọi là giá trị biến thiên, causal relationship between variables, quan hệ nhân quả, tức là giữa cái sự vật A, sự vật B, sự kiện A, sự kiện B, mẫu nghiên cứu A, mẫu nghiên cứu B, và mỗi một cái sự kiện hay là cái mẫu như vậy được gọi là một biến thiên hay là giá trị biến thiên, có nghĩa là nó có thể thay đổi trong mọi tình huống, hoàn cảnh, thời điểm khác nhau, chứ nó không thể là cố định được. Tức là trong nghiên cứu á, thì chúng ta phải thấy là tính biến thiên đó là một yếu tố mà chúng ta không thể bỏ qua, tức là tác động của vô thường đó, và duyên. Thì dựa vào những điều đó, nó cho mới hình thành ra chủ đề nghiên cứu, a research topic. Chủ đề đó đó phải mang tính thực tiễn cao. Nếu mà mình không có xác định được vấn đề nghiên cứu á, thì mình chọn đại những đề tài mà nó không hề có nội hàm mới, khó tìm ra phương pháp tiếp cận mới, khó cung ứng các kiến thức mới để tạo ra hệ giá trị mới mang tính cách ứng dụng. Cho nên là vấn đề quan trọng phải chọn đề tài. Để xác định vấn đề nghiên cứu thì chúng ta phải tự hỏi mình rằng là về lĩnh vực đam mê đó, area of interest của mình là cái gì? Và đam mê đó đó có thuộc về lĩnh vực sở trường của mình hay không? Là lúc đó chỉ là sở thích tạm thời thôi. Trong giai đoạn đó, giao tiếp với con người đó, đi du lịch, tham quan ở những địa điểm đó, thì tự động nó khởi phát cho mình một cái niềm đam mê về một cái gì đó, nhưng mà mình lại ngộ nhận rằng nó là sở trường. Thì chọn những đề tài như vậy, chúng ta không có được kết quả cao. Chúng ta phải tự hỏi là mình có hiểu vấn đề sâu sắc hay không. understanding the program thoroughly, để hiểu một cách hời hợt, thì việc mà chọn là chủ đề đó là một sai lầm lớn. Để hỗ trợ đó thì người nghiên cứu đó cần phải trước nhất là thảo luận với các đồng nghiệp, thảo luận với các chuyên gia, thậm chí là nhờ trợ giúp bởi giáo sư hướng dẫn chuyên ngành. Thì trong lĩnh vực này đó, tôi khuyên quý vị đó nên chọn người hướng dẫn khó tính. Đang khi rất nhiều sinh viên đó theo cái chiến lược thời gian chọn người dễ chịu để mình tốt nghiệp sớm, nhưng mà sau khi tốt nghiệp rồi đó, luận văn luận án đó không dám công bố giấu luôn, thì mình cũng mất thời gian là 2 năm 3 năm 5 năm như bao nhiêu sinh viên khác. Nhưng rồi đó, cái thành quả của nghiên cứu đó là cất ở trong tủ nè. Cho nên hãy chịu khó và chọn những người khó chịu để người ta mới soi bằng kính lúp và hiển vi những cái sơ sót nhỏ về lý thuyết, phương pháp tiếp cận, cách thức diễn đạt, rồi năng lực đó là biện luận, rồi cách thức đặt vấn đề, giải quyết vấn đề. Dĩ nhiên nó có cái giá của nó, chúng ta dễ dàng là bị là kéo dài thời gian, gây được những cái sức ép về tài chính rất là lớn nếu chúng ta là sinh viên đại. Nhưng mà nó có cái giá thành công rất là cao. Hai nhỏ, khảo cứu văn học về đề tài, literature review hay là survey, thì đây là vấn đề đặt ra như là tầm quan trọng hàng đầu trong việc chọn một đề tài thích hợp. Nếu chúng ta chưa đọc qua cái lịch sử văn học đề tài về cái mà mình thích đó, thì khoan tiến hành làm đề cương luận văn hay là đề cương luận án. Rất nhiều sinh viên bị sai lầm ở chỗ này, cái thích cái gì là chọn cái đó, nhưng mà chưa từng điểm qua là có bao nhiêu quyển sách đã viết về vấn đề này rồi. Sách tiếng Việt, sách tiếng Anh, sách tiếng Trung, phương pháp tiếp cận của họ là gì, rồi các giá trị khám phá của họ đã công bố, rồi những cái cơ hội đang còn gọi là tiềm ẩn và bỏ qua, và khai thác góc độ nào để chúng ta không dậm đạp lại với những nhà nghiên cứu trước và khẳng định được cái đẳng cấp nghiên cứu của mình. Thì cái điểm vào lịch sử văn học đó sẽ giúp cho chúng ta là thấu hiểu được vấn đề đó. Cho nên á, để chọn một vấn đề nào đó chứ giúp mình hình dung trong đầu, sau đó mình tìm kiếm qua bao nhiêu tác phẩm đã được nghiên cứu rồi, thì có thể chia ra làm hai loại văn học: văn học khái niệm và lý thuyết, conceptual literature. Thì có bao nhiêu khái niệm liên hệ đến đề tài đó đã được nghiên cứu, rồi các học thuyết đã được gọi là phân tích, nghiên cứu và công bố. Hoặc là chúng ta dựa vào văn học thực nghiệm, empirical literature, thì gồm có các nghiên cứu thuộc về khoa học xã hội tự nhiên. Nếu như là chọn những cái nhóm đề tài đó thì phải xem là trong lĩnh vực này đó có bao nhiêu nghiên cứu ở trong phòng thí nghiệm đã được tiến hành về nó. Và nếu mình tiến hành, mình có cái gì mới không, có cái tiềm năng khám phá không, mình phải đặt ra những vấn đề đó một cách rất là nghiêm túc. Để làm công việc này đó thì chúng ta phải xem các tạp chí index, là tạp chí chỉ mục. Tạp chí index đó thì trong tiếng Việt không có, tiếng Anh đó là rất đa dạng, xuất hiện ở trong rất nhiều tạp chí ở các cái thư viện lớn, các trường đại học lớn. Index là một cái bộ từ điển bách khoa nhỏ trong một lĩnh vực chuyên môn. Ở trong một quyển sách đó, index được đặt ở cuối. Khái niệm đó, nhân danh đó, địa danh đó xuất hiện trong quyển sách này đó bao nhiêu lần, ở chỗ sao, trang mấy, người ta phân tích nó một cách rất là khái quát, giới thiệu liệt dẫn khái quát. Và nhà nghiên cứu á, chỉ tra vào những cái index này để mà truy ra được cái nguồn dữ liệu, và dựa vào dữ liệu đó chúng ta khám phá, so sánh, đối chiếu để dẫn đến những cái cơ hội nghiên cứu mới. Hoặc là chúng ta đọc bản tóm tắt các luận án tiến sĩ, phó tiến sĩ hoặc là luận văn thạc sĩ. Nhiều trường đại học người ta có cái tạp chí ấn bản về những thứ này. Và hiện nay thì khắp thế giới bằng tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Trung, thì các cái đề cương luận án rồi tóm tắt luận án đều được công bố để tránh cái tình trạng đạo văn á. Thì bây giờ mình là lên cái kho dữ liệu của các trường đại học, chúng ta tìm kiếm những thứ này để xem là lĩnh vực đó là có 30 tác phẩm luận án đã đi rồi, bây giờ mình đi cái gì đó. Hoặc là chúng ta đọc những cái thư mục đã xuất bản hoặc là sư mục chưa xuất bản như hình thức là bản cáo, thư mục sách, thư mục online, vân vân, hay là tạp chí học thuật chuyên ngành, hoặc là những ký hội thảo có phạm vi là lưu bố rất là giới hạn, rồi những báo cáo của chính phủ, những loại sách trên mạng và trong thư viện. Chúng ta ít nhất phải điểm lược qua hết tất cả những cái nguồn văn liệu này, thì lúc đó mình mới biết rằng là cái tài đề tài mà mình sẽ chọn đó có thích hợp hay không. Phải làm công việc này rất nghiêm túc, mà người có kỹ năng tốt á là công việc này chỉ trong vòng á là 3 ngày đến 1 tuần là xong. Ba nhỏ: phát triển giả thuyết mới, developing the hypothesis. Tức là sau khi điểm qua văn học đề tài, chúng ta đã thấy được các đóng góp của các học giả đi trước, các giới hạn về phương pháp tiếp cận, cách thức lý giải và công bố ra ánh sáng, thì chúng ta bắt đầu khai thác và tìm kiếm góc độ mới để trên nền tảng đó hình thành ra các giả thuyết mới để tiến hành việc nghiên cứu và làm việc. Working hypothesis, ở trong tiếng Anh nó dùng cái chữ working đó là rất là xác quyết nha. Working là làm việc được, có thể tiến hành được. Còn những giả thuyết mang tính tưởng tượng là không xài vào đâu được hết đó. Giả thuyết đó phải thực hiện được. Chúng ta phải tiến hành là kiểm tra các kết quả thực nghiệm, nếu đó là đề tài liên hệ đến tính thực nghiệm cao, hoặc tối thiểu phải kiểm tra mối quan hệ logic và nhân quả của nó. Và đây là cái cách để tạo ra các chủ đề chính và phụ trong nghiên cứu. Khi hình thành ra một giả thuyết, điều quan trọng là chúng ta phải nêu ra tính cụ thể của vấn đề, specific hoặc là particular, chứ không nói chung chung. Và giả thuyết đó phải đặt trong một cái tầm và phạm vi có thể nghiên cứu được, tức là nó có những cái giới hạn nhất định, limited to possible research. Chứ mình đưa ra một cái gì đó nó quá rộng mà nó đòi hỏi mình phải đi là liên châu lục, tiền đâu đi, mà trong khi đó mình không có nguồn bảo trợ, thì tốt nhất là ta giới hạn trong một thành phố, mà nhất là thành phố nào mình đang sống, thì việc di chuyển vân vân này nó rất là thoải mái. Còn nếu như chúng ta muốn là cái nghiên cứu nó rộng hơn, có chiều sâu hơn, bao quát hơn, giá trị hơn, thì chúng ta phải tìm cái nguồn bảo trợ và đặt viết một cái đề án nói về cái lợi ích của ứng dụng trong lĩnh vực này, để các doanh nghiệp về lĩnh vực đó người ta có thể mua cái kết quả nghiên cứu đó, thì ta bảo trợ cho mình đó. Và dĩ nhiên các giả thuyết này đã cần phải được đó là thử nghiệm, to be tested, chứ không có nói nó chung chung, phải thử nghiệm đó, phải kiểm tra đó. Cho nên đó, trong lúc làm giả thuyết là chúng ta phải tập trung vào các vấn đề quan trọng, rồi nguồn dữ liệu, loại dữ liệu, phương pháp phân tích dữ liệu, vân vân, để đạt được đó. Trong tình huống này đó, chúng ta cũng phải chịu khó là thảo luận với các đồng nghiệp, các chuyên gia, rồi những nhà tư vấn, để tìm hiểu về vấn đề, nguồn gốc vấn đề, mục tiêu vấn đề, giải pháp vấn đề. Đồng thời chúng ta xem xét, đánh giá các dữ liệu rất là bài bản, rồi tài liệu lưu trữ về lĩnh vực nghiên cứu đó có hay không, nếu có nằm ở đâu, ai giữ, đó là tiếp cận nó và sử dụng nó bằng cách nào, rồi các cái khuynh hướng nghiên cứu, rồi những cái manh mối để tìm ra chúng được thực hiện ra sao, thì chúng ta phải xem xét rất là cẩn trọng. Đồng thời chúng ta cần phải điểm qua các nghiên cứu tương tự của những nhà đồng nghiên cứu có trước hoặc là đồng thời, để chúng ta có thể là vay mượn hay là tham khảo phương pháp hiệu quả của họ cho vấn đề nghiên cứu riêng biệt của mình. Chúng ta cũng đòi hỏi các cái điều tra mang tính cá nhân, theo hướng khám phá ra một vấn đề mới, bao gồm là các hình thức phỏng vấn. Bốn nhỏ: thiết kế, nghiên cứu, research, design. Chúng ta sẽ có một chuyên đề hoặc là hai chuyên đề về vấn đề này độc lập. Về phương diện khái quát, chúng ta nên lưu tâm là cần phải gọi là thiết kế và trình bày vấn đề nghiên cứu một cách rõ ràng với cấu trúc của các khái niệm rất cụ thể. Tôi thì thường có khuynh hướng khích lệ người chọn tôi làm người hướng dẫn phải phát thảo được khung sườn chuông giả định chi tiết, chứ không có nói đơn giản luận án này, luận văn này có 6 chương, chương 1 mô tả 2 dòng, 3 dòng hết. Cái đó là cái người nghiên cứu chưa nắm được cái gì hết, chắc chắn là chưa điểm qua văn học đề tài. Làm sao mà họ có thể nghiên cứu được? Nói lơ mơ, nói những cái thứ mà ai cũng biết hết rồi là thua. Phải liệt ra được chương 1 mình nghiên cứu cái gì, 1 nhỏ, 2 nhỏ, 3 nhỏ, 4 nhỏ, 5 nhỏ, thậm chí là A, B, C trong những cái ý tưởng đó nữa. Rồi chương 2, chương 3, chương 4, chương 5 phải hết sức cụ thể. Và ai mà thiết lập được một cái khung sườn chuông cụ thể như thế thì chứng tỏ rằng là họ rất là lão thông về lĩnh vực, đã đọc rất nhiều rồi. Cho nên cái thiết kế nghiên cứu nó phải cụ thể, và cái thiết kế nghiên cứu phải cung cấp được thông qua sự thu tầm các bằng chứng có liên hệ, nhưng phải được là dựa trên nền tảng là làm thế nào để ít tốn thời gian, tiền bạc, công sức. Chứ còn những cái đề tài quá tham vọng lớn thì không thích hợp cho một cái chương trình lấy bằng cấp cử nhân, thạc sĩ hay tiến sĩ, bởi vì cái thời gian mà chúng ta đầu tư nó có giới hạn, đôi ba năm. Còn đang khi có những cái phạm vi nghiên cứu mà việc thiết kế nó đã dài rồi, tiến hành nó phải mất 5 năm, 10 năm, thì như vậy nó không thích hợp. Chúng ta phải giới hạn đề tài lại, thiết kế mới lại cho nó gọn lại, tinh giảm lại. Thiết kế nghiên cứu thì liên hệ đến 4 phạm trù chính. Thứ nhất là khám phá, exploration. Nó phải có khám phá mới, ý tưởng mới, cách tiếp cận mới. Thứ hai là phải mô tả rõ ràng, đầy đủ, description. Chứ mình không mô tả bằng ý chính, ý phụ thì ta đọc người ta đâu hiểu gì đâu. Thứ ba đó là phải có tính chẩn đoán cao. Tôi dùng cái từ y học, diagnostic, đó là chẩn đoán vấn nạn nó là cái gì, rồi khoanh vùng cái vấn nạn đó, truy tìm các nguyên nhân để có thể đề xuất giải pháp. Cái này nó dựa vào cái mô hình đó là tứ thánh đế trong bài kinh Đại Chư Pháp Luân. Và thứ tư đó là tính thực dụng, experimentation. Thực dụng của nó là cái gì, lệ lạc như ra sao, giá trị, và nó sẽ được áp dụng cho đối tượng nào, thành phần xã hội nào, nhóm lứa tuổi nào, vân vân. Thì trong cái thiết kế nghiên cứu, nhất là với những đề tài mang tính thực nghiệm, chúng ta phải nắm được 4 phạm trù này thì cái đề tài chúng ta mới thật sự có giá trị. Thiết kế nghiên cứu phải bao gồm các phương tiện để theo đó chúng ta đạt được thông tin, là sử dụng các phương tiện gì, chúng ta phải xác định được. Còn kỹ năng nghiên cứu bao gồm trong Phật học là kỹ năng ngôn ngữ gốc, rồi kỹ năng ngôn ngữ văn bản, rồi kỹ năng phương pháp, vân vân. Rồi đồng thời chúng ta phải có những cái giải thích rất là thỏa đáng, tổ chức các thông tin một cách rất là khoa học, rồi đặt ra cái thời gian nghiên cứu, nguồn tài chính, nguồn bảo trợ và nhiều cái vấn đề liên hệ khác. Tức là phải liệt ra được ở trong cái thiết kế nghiên cứu của mình là thế, nhất là những nghiên cứu nào đòi hỏi đến cái nguồn tài trợ, thì tất cả những điều này phải được nêu ra thành những cái phần mục lục hết. thì đọc vào đó người ta mới cảm thấy ấn tượng. Năm nhỏ, xác định thiết kế mẫu, determining sample design. Thì trong mỗi lĩnh vực nghiên cứu đó, chúng ta nên chọn ra các cái mẫu nghiên cứu và phải quyết định được cái cách để chọn mẫu đó. Như là trong nghiên cứu thực nghiệm á, mẫu nghiên cứu rất là quan trọng. Ví dụ khi mình nói đến động cơ đi xuất gia và lý tưởng tu tập của các vị xuất gia trong thời kỳ sau chủ nghĩa chẳng hạn vậy. Tại sao hiện tượng ra đời nhiều? Thì chúng ta có thể lấy mẫu mà ở tại Việt Nam mình á, thì Bắc Tông là đại đa số, thì cái mẫu liên hệ đến Tăng Ni Bắc Tông đó phải chiếm đó là 80%. Rồi 10% các cái mẫu nghiên cứu dành cho Tăng Ni Khất Sĩ, 10% cho Tăng Ni Khmer và Nam Tông, người Kinh. Các cái mẫu nghiên cứu nó phải giống nhau, các cái bản biểu câu hỏi phải giống nhau, và phải tiếp cận riêng, là giấu cái nguồn để đảm bảo được cái sự bảo mật. Thì cái người tham gia trong nghiên cứu này đó, người ta mới thật tình chia sẻ các thông tin. Thì từ đó đó, từ cái mẫu được lựa chọn chuẩn đó, kết quả mà chúng ta đưa ra đó mới thật sự là chuẩn xác. Để có thể tạo ra cái tiến trình đó là phổ quát quá để tạo ra học thuyết. Chúng ta có thể có rất nhiều mẫu, như là mẫu ngẫu nhiên, random sampling, để chọn những cái đối tượng ngẫu nhiên, sự vật sự việc ngẫu nhiên. Hoặc là chúng ta có thể chọn mẫu mang tính hệ thống, systematic sampling, hay là các cái mẫu mang tính chiến lược, tức là đối tượng nào, sự vật gì mà việc chọn đó là nó tạo ra tính chiến lược, chiến thuật. Rồi mẫu theo tiêu chuẩn, đó là quota sampling, đối với nhóm đối tượng A, nhóm sự vật B, tình huống C, thì mỗi một nhóm như vậy là phải là số lượng bao nhiêu, cái tiêu chí đặt ra là bao nhiêu, nó phải rất là rõ ràng. Hoặc là các cái nhóm mẫu về lĩnh vực, area sampling, hay là mẫu trải qua nhiều giai đoạn, multi stage sampling, hoặc là mẫu nhấn mạnh đến tính kết quả, hay là tính trình tự, sequential sampling, tính diễn tiến, vân vân. Thì đang lúc mà thiết kế các cái mẫu tiêu biểu đó, chúng ta phải hình dung là ta chọn cái loại mẫu nào thì cái việc nghiên cứu này có kết quả. Sáu nhỏ, sưu tầm dữ liệu, collecting data. Thì thực tế đó là các vấn đề đời thực luôn luôn có nhiều hơn các dữ liệu đang có. Đời thực đó là những cái hiện tượng khách quan, nó vô số, không giới hạn. Với cái nguồn dữ liệu chúng ta đó là có giới hạn. Chúng ta tìm được là dữ liệu A, dữ liệu B, dữ liệu C, do giới hạn không gian, thời gian, rồi nguồn tài chính, kiến thức ngôn ngữ, vân vân. Cho nên đó, nhà nghiên cứu phải tiến hành sưu tầm thêm, thu thập thêm, càng nhiều dữ liệu tích hợp càng tốt. Chúng ta phải xác định rõ là có hai nguồn dữ liệu, đó là dữ liệu gốc, primary data, và dữ liệu hai, secondary data. Chúng ta sẽ có một cái chuyên đề về vấn đề này. Tuyệt đối tránh không sử dụng nguồn tài liệu ba, tức là những loại sách, đó là giáo khoa phổ thông, đó là những loại tri thức mà ai cũng biết, ngoại trừ là chúng ta trích dẫn nó để phê phán, đánh giá một cái gì đó mà mình cho rằng nó sai, nghiêm trọng. Còn trong nghiên cứu mang tính là bằng cấp thạc sĩ và tiến sĩ đó, chúng ta phải chú trọng đến cái nguồn gọi là tài liệu một, hạn chế việc sử dụng tài liệu hai. Hiện nay thì ở Việt Nam mình vẫn còn chú trọng về tài liệu hai thôi, còn tài liệu một là hầu như ít khi được quan tâm đúng mức. Nguồn tài liệu sưu tầm hay là thu thập có thể được thực hiện qua việc đó là đọc sách trong thư viện, tức là library. Đối với các nghiên cứu thực hiện, nó có thể được thực hiện bằng sự quan sát, by observation, thông qua những cái nghiên cứu thuộc về các cái mẫu định lượng hay là định tính đó, thì chúng ta có thể phỏng vấn cá nhân, through personal interview, Hoặc là chúng ta có thể gỡ bản câu hỏi qua email, tức là gọi là emailing off questionnaires. Chúng ta có thể dùng nhiều cái phương pháp khác nhau trong phạm vi và điều kiện có thể cho phép để sưu tầm thêm các dữ liệu mới bổ túc cho các cái giả thuyết mà chúng ta đã đặt ra. 7 nhỏ, phân tích dữ liệu, analysis of data. Đây là phần rất quan trọng, vì dữ liệu ai cũng có thể khó được thông qua cái phương pháp nghiên cứu và kiến thức về phương pháp này. Chúng ta có thể có được những cái công cụ giống nhau và cái nguồn kiến thức giống nhau, nhưng việc phân tích dữ liệu không bao giờ là giống nhau, mỗi người một kiểu, do cách chọn lựa phương pháp, rồi cái cách chọn lựa các cái mẫu tiêu biểu, rồi thái độ tri thức, rồi cái nguồn tri thức, rồi chiều sâu kinh nghiệm, nó tạo ra cái việc đó là phân tích các cái dữ liệu đó là rất là khác biệt. Trước nhất chúng ta phải dùng các loại máy tính để phân loại các cái nhóm mục tiêu và những gì có thể sử dụng được. Có thể sử dụng các phần mềm, các ứng dụng miễn phí hoặc là phải trả tiền. Đồng thời chúng ta phải tiến hành phân tích hoặc là hỗ trợ bởi việc là thống kê số liệu, vẽ các bản biểu minh họa, đo lường cụ thể, v.v. để tạo ra cái sự phân tích đó, có bài bản. Khi tiến hành phân tích, mỗi khi phát hiện ra các dữ liệu mới thì chúng ta phải tạo ra mối liên hệ tương đồng hoặc là tương dị. Tương đồng là để ủng hộ cho khái niệm và lý thuyết của mình, tức là supporting your own theory. Hoặc là mâu thuẫn thì chúng ta tạo ra các phản biện. Thì chúng ta phải có cái critical argumentation, tức là phản biện vấn đề mà người ta đã công bố, để tạo ra đó là học thuyết mới. Và cách này nó có thể giúp cho nhà nghiên cứu điều chỉnh được các giả thuyết ban đầu. Lúc đầu mình đưa ra là như thế, nhưng mà trong quá trình nghiên cứu thì chúng ta phải điều chỉnh cho thích hợp. Khi phát hiện ra giả thuyết ban đầu là không khả thi, từ đó chúng ta có thể đi đến được các kết luận mới, phương pháp mới, dữ liệu mới và khám phá mới. 8 nhỏ, kiểm tra giả thuyết, hypothesis testing. Khi mà kiểm tra đó thì chúng ta phải xem là sự kiện được chúng ta chọn làm mẫu để nghiên cứu đó có thật sự phù hợp không, và các sự kiện đó có đối lập với các giả thuyết mà chúng ta đã đặt ra không. Và điều này nó dẫn đến cái quyết định mới, đó là chấp nhận và tiếp tục đi đến đó là cái nghiên cứu giả thuyết đó, hay là loại trừ giả thuyết đó và thay thế đó bằng một giả thuyết mới. Đó là đối với các nghiên cứu mang tính thực dụng, thực nghiệm. Còn các nghiên cứu mang tính khoa học xã hội thì chúng ta cũng phải đặt ra giả thuyết là khi mình nghiên cứu bằng phương pháp này, chọn các cái chủ đề đối tượng nghiên cứu này, thì cái kết quả nghiên cứu chúng ta là cái gì. Sau khi mà đi qua hết 7 bước rồi đó thì chúng ta đánh giá lại rằng cái đó nó có tính khả thi cao hay không để kịp thời điều chỉnh. Trong nghiên cứu thực dụng thì chúng ta phải sử dụng rất nhiều bài test để đánh giá nó, và từ đó chúng ta mới có thể phản ánh được bản chất của vấn đề nghiên cứu là gì, rồi mục đích nghiên cứu là gì, kết quả đạt được là gì, chứ không chỉ đơn thuần là giả định thôi. 9 nhỏ, phổ quát quá và giải thích, generalization và interpretation. Đối với những vấn đề mà các nhà học giả khác đi trước chúng ta đã khám phá quá sâu, quá hệ thống, quá nâng cao, quá bài bản, thì hầu như trong lĩnh vực đó chúng ta không thể tìm ra các học thuyết mới. Thì lúc đó chúng ta nên chọn cách giải thích, interpretation, giải thích thêm. Thì trong văn học và triết học và tôn giáo, người ta thường đi theo là trường phái, khuynh hướng và truyền thống. Ví dụ như là trong kinh tạng Pali đó, thì nhà sớ giải nổi tiếng nhất là Buddha Gosa, Phật ông. Thì dựa vào các cái sớ giải của ngài mà các học giả Thường Tổ Bộ và Nguyên Thủy đó, tức là lấy đó làm tiêu chí để đánh giá mở rộng thêm ra. Tương tự đối với Luận Tạng, Lục Tạng thì chúng ta cũng là, tức là đặt đặng cái sự giải thích mới, phương pháp giải thích mới. Nếu như chúng ta không có học thức mới thì ít ra là phải tạo ra các giải thích khác với những gì đã có. Ví dụ như chúng ta giải thích vấn đề phụ nữ dưới góc độ triết học, hay là tôn giáo học, tâm lý học, nhân chủng học, xã hội học, nhân quyền học, hay là pháp lý học, hay là tội phạm học, vốn nó rất là đa dạng, khác với những cái mà chúng ta là đọc thông thường về cái mạch văn ở trong kinh. Lấy những cái phương pháp mới này đó thì tự động chúng ta tạo ra những cái sự giải thích mới về vấn đề phụ nữ trong đạo Phật. Đó là cái tính cách, đó là đơn giản nhất. Khi mà mình không phát hiện ra học thuyết mới thì ít ra chúng ta phải tạo ra sự giải thích mới. Còn về chiều sâu đó thì các nghiên cứu nó phải tạo ra khái niệm mới, hướng đến đó là tính phổ quát quá để hình thành ra học thuyết. Cái này nó đòi hỏi đến trình độ nâng cao và chuyên sâu, khám phá phát minh sáng kiến sáng tạo. Phổ quát quá là cái kết quả đạt được tương đối sau khi chúng ta đã nghiên cứu rất nhiều thứ ở nhiều thời điểm cho cùng một vấn đề, kết quả xác suất nó giống nhau, cho nên chúng ta đặt ra một cái tính phổ quát quá để tạo ra một cái mặc định hiển nhiên về lĩnh vực này, thì đó được xem như là một học thuyết. Mười, chuẩn bị báo cáo, preparation of the report, hoặc còn gọi là thuyết trình kết quả, presentation of the results. Cái kết quả nghiên cứu cần phải được thuyết trình và trình bày. Thì mình nghiên cứu hay, phát hiện mới nhiều mà không có năng lực trình bày thì không ai chấm cho chúng ta đậu được. Cho nên phần trình bày cũng rất là quan trọng. Chúng ta được yêu cầu đối với cái đề cương luận án là trình bày trong vòng đó là 30 phút để là các giáo sư ta phản biện, ta góp ý cho mình những cái ý tưởng mới. Rồi còn cái luận án tiến sĩ, phó tiến sĩ hay luận văn thạc sĩ thì có nơi thì cho phép trình bày 1 tiếng, có nơi cho phép trình bày 2 tiếng. Rồi sau đó là tiến hành phản biện, có nơi yêu cầu chỉ có nửa tiếng thôi. Rồi mỗi trường nó có cái quy định khác nhau, thì chúng ta phải trình bày làm sao cho ấn tượng trong cái thời gian cho phép đó. Các cái khám phá mới cho nền tảng phương pháp tiếp cận mới của mình là cái gì, và cái nổi trội của cái công trình nghiên cứu của mình so với những cái công trình có trước đó là cái gì. Hỏi là chúng ta phải nói tới được, nói ra được. Thế bây giờ trong lĩnh vực đó nó có 30 tác phẩm mà giáo sư chủ tọa và người phản biện hỏi tác phẩm A đó nói về cái gì, phương pháp nghiên cứu là cái gì, phán phán của họ là cái gì, mà mình không trả lời là được thì là bị đánh rớt liền. Có nghĩa là mình chưa đọc, mà chưa đọc làm sao phát hiện được. Nên là trong nghiên cứu ta đòi hỏi đến tính nghiêm túc đó rất là cao, và người thuyết trình nó phải là tường thông hết tất cả các vấn đề này. Ngôn ngữ báo cáo phải chính xác, xúc tích, đơn giản, khách quan, tức là nói mạch lạc rõ ràng, nghe là hiểu rõ, không có kiểu mà hiểu theo hai nghĩa hay đa nghĩa. Có nên sử dụng các hình ảnh minh họa, bảng biểu minh họa, số liệu minh họa, thống kê minh họa để gây ấn tượng và tạo ra cái điểm mạnh. Bài thuyết trình và báo cáo đó phải viết cẩn thận, bao gồm là phần dẫn nhập hay là các trang dẫn nhập. Thứ hai đó là văn bản chính. Thứ ba đó là phần kết thúc. Đối với văn bản báo cáo chính đó, thì nó phải gồm có, thứ nhất đó, là giới thiệu vấn đề, bao gồm mục tiêu nghiên cứu vấn đề, rồi văn học nghiên cứu vấn đề, phương pháp nghiên cứu vấn đề, giới hạn phạm vi nghiên cứu. Chúng ta phải mô tả rõ được chúng ta sẽ có một cái chuyên đề về vấn đề này. B, phải tóm tắt các phát hiện chúng ta là gì, phát hiện 1, phát hiện 2, phát hiện 3. Những phát hiện đó có thể là nó giống về hình thức nhưng mà nó khác về bản chất so với những khám phá và phát minh trước. C, phần báo cáo chính á, phải bao gồm nhiều nội dung. Nội dung chính, nội dung phụ, ý tưởng chính, ý tưởng phụ, như là phải trình bày rất là mạch lạc. Và trong phần kết luận á, thì phải có cái tóm tắt về các kết quả nghiên cứu, chứ đừng có lặp lại tất cả những gì nó thuộc về phần dẫn nhập. Tóm tắt là đi vào trọng tâm bằng ngôn ngữ phân tích thôi. Ngoài ra đó là nhà nghiên cứu có thể đề xuất những cái hướng nghiên cứu mới mà mình do bị giới hạn thời gian và nguồn dữ liệu không thể chạm đến được. Thì đó cho thấy là chúng ta nắm vấn đề rất rõ, rất hệ thống và liêm khiết tri thức về những gì mà chúng ta đã đóng góp. Rồi chúng ta phải liệt dẫn thư mục tham khảo bao gồm mà nguồn tài liệu 1, nguồn tài liệu 2, cũng như là index, rồi các cái phụ lục. Và đó là cái phần kết luận của nghiên cứu, nó phải rõ được như thế. Chúng ta sẽ có một cái chuyên đề riêng về vấn đề này. Tóm tắt lại đó, trong tiến trình nghiên cứu đó, chúng ta chỉ cần nhớ 6 ý chính là điểm qua văn học về đề tài, các khái niệm học thuyết của người đi trước và ghi nhận phương pháp nghiên cứu và các khám phá đã có trước. Thứ hai, làm ra các giả thuyết mới cho bản thân mình để tiến hành nghiên cứu đó. Thứ ba là thiết kế nghiên cứu, bao gồm các cái thiết kế mẫu, giả định. Thứ tư là thu thập tài liệu. Thứ năm, phân tích nguồn tài liệu, kiểm tra lại các giả thuyết để hoàn chỉnh giả thuyết mới nghiên cứu của mình. Và thứ năm là giải thích và viết báo cáo. Đó là thứ sáu, giải thích và viết báo cáo. Thì đó là sáu cái nội dung chính trong cái tiến trình nghiên cứu được đúc kết lại từ 10 phần nêu trên. Thì chúng ta phải lưu ý cái phần đó. Thì đó là nội dung khái quát của chương đề 3. Xin dừng.